Hồi 48, tưởng sắp chết nắm tay kết bạn. Lệnh Hồ Xung chống gậy đi được hơn 10 trượng thì dừng lại thở một lúc, rồi gắng sức đi hơn nửa canh giờ, được hơn nửa dặm. Chàng cảm thấy hoa cả mắt, trời đất như đảo lộn, muốn té ngã. Bỗng nghe trong bụi cỏ ở phía trước có tiếng người rên. Lệnh Hồ Xung rung lên hỏi, ai đó? Người kia lớn tiếng nói, Lệnh Hồ huynh đó phải không? Điền Bác Quan đây. Ôi chào ôi. Rõ ràng là hắn rất đau đớn. Lệnh Hồ Xung kinh hãi hỏi, Điền huynh làm sao vậy? Điền Bác Quan nói, Điền mổ sắp chết rồi. Lệnh Hồ huynh, xin Lệnh Hồ huynh giúp cho một chuyện. Ôi chào, mau giết Điền mổ đi. Điền Bác Quan tuy rên đau nhưng giọng nói vẫn rất to. Lệnh Hồ Xung nói, Điền huynh bị thương ư? Hai đầu gối Lệnh Hồ Xung mềm nhũn ra, chàng té nhào xuống bên đường. Điền Bá Quan kinh hãi nói, Lệnh Hồ huynh cũng bị thương ư? Ôi chao, ai hại huynh vậy? Lệnh Hồ Xung đáp, chuyện dài lắm, Điền huynh bị ai đã thương vậy? Điền Bá Quan nói, không biết. Lệnh Hồ Xung hỏi, sao lại không biết? Điền Bá Quan đáp, Điền mổ đang đi trên đường, bỗng nhiên hai tay hai chân bị ai đó nắm chặt, nhấc lên cao. Điền mổ không nhìn ra được ai mà giỏi như vậy. Lệnh Hồ Xung cười nói, thì ra là Đạo Cốc Lục Tiên. Chà ôi, không phải Điền huynh là đồng bọn với họ sao? Điền Bá Quan hỏi, cái gì là đồng bọn? Lệnh Hồ Xung đáp, vì Điền huynh đến mời ta đi gặp Nghi Lâm tiểu sư muội, bọn họ cũng đến mời ta đi gặp cô ta. Lệnh Hồ Xung nói đến đây thì thở phì phì. Điền Bá Quan bò từ trong bụi cỏ ra, lắc đầu chửi, tổ mẹ nó, đâu phải là đồng bọn. Bọn chúng lên Hoa Sơn tìm một người, hỏi Điền mổ người này ở đâu. Điền mổ hỏi lại bọn chúng muốn tìm ai. Bọn chúng nói bọn chúng đã bắt được Điền mổ nên bọn chúng có quyền hỏi Điền mổ, chứ Điền mổ không được hỏi bọn chúng. Nếu Điền mổ bắt được bọn chúng thì Điền mổ được quyền hỏi bọn chúng, chứ bọn chúng không được hỏi Điền mổ. Bọn chúng, ôi chào, bọn chúng nói nếu Điền mổ có ngon bắt được bọn chúng lại thì mới được hỏi bọn chúng. Lệnh Hồ Xung cười ha hả, chàng cười được vài tiếng thì nghẹt thở, rồi cười không được nữa. Điền Bá Quan nói, tấm thân Điền mổ bị nhấc bổng lên, mặt úp sấp xuống đất, dẫu có bản lãnh bằng trời cũng không thể bắt chúng được, tổ mẹ nó, thật là quần láo cá. Lệnh Hồ Xung hỏi, sau đó thì sao? Điền Bá Quan nói, Điền mổ nói, ta đâu có muốn hỏi các ngươi, chính các ngươi hỏi ta chứ, mau thả ta xuống. Một tên trong bọn chúng nói, đã bắt được ngươi rồi, nếu không xé ngươi thành bốn mảnh, hả không tổn thương oai danh của sáu vị đại anh hùng bọn ta sao? Một tên khác nói, sau khi xé hắn thành bốn mảnh thì hắn còn nói được nữa không? Điền Bá Quan chửi mấy tiếng nữa, rồi thở hổn hển một lúc. Lệnh Hồ Xung nói, sáu lão này miệng nói thiên hồ bách sát, cãi vớ cãi vẫn, Điền huynh cũng không cần kể thêm nữa. Điền Bá Quan nói, tổ mẹ nó. Một tên nói, người mà bị xé thành bốn mảnh thì đương nhiên không nói được. Sáu huynh đệ chúng ta xé xác người ra thành bốn mảnh, sau khi bị xé xác thì còn nghe nói gì nữa. Một tên khác nói, sở dĩ sau khi người bị xé thành bốn mảnh mà không nói được là vì chúng ta không hỏi hắn. Nếu có chuyện cần hỏi hắn thì chắc chắn cũng không dám không trả lời. Một tên khác nói, hắn đã bị xé thành bốn mảnh thì còn sợ cái gì nữa? Còn gì nữa mà dám hay không dám? Chẳng lẽ hắn còn sợ chúng ta xé hắn thành tám mảnh ư? Tên trước nói, xé thành tám mảnh, môn công phu này thật là khó luyện, trước đây chúng ta đã biết, nhưng về sau đều quên hết rồi. Điền Bá Quan thuật lại từng đoạn rời rạc, tuy hắn bị trọng thương, nhưng lại có thể nhớ được rõ ràng những câu nói vớ vẩn của bọn Đào Cốc Lục Tiên. Lệnh Hồ Xung thở dài, sáu vị nhân huynh này thật hiếm có trên đời, ta cũng bị chúng làm cho ra nông nổi này. Điền Bá Quan kinh hãi nói, thì ra Lệnh Hồ Xung cũng bị thương dưới tay bọn chúng ư? Lệnh Hồ Xung thở dài nói, đúng vậy. Điền Bá Quan nói, thân người của Điền mổ lơ lửng trên không, không giấu gì Lệnh Hồ huynh, lúc đó Điền mổ sợ quá. Điền mổ lớn tiếng nói, Nếu xé ta thành bốn mảnh thì nhất định ta không nói đâu, dù cho cái miệng có nói được nhưng lòng ta tức giận thì cũng quyết không nói. Một tên nói, sau khi xé ngươi ra thành bốn mảnh, cái bụng ở một nơi, cái miệng ở một nơi khác, cái bụng nghĩ và cái miệng nói làm sao có thể ăn khớp nhau được. Điền Mộ bị chúng làm rối cả lên, liền nói to, có gì mau hỏi đi, ta không nín được nữa, ta sẽ phóng độc khí ra bây giờ. Một tên hỏi, cái gì là phóng độc khí? Điền Mộ nói, ta mà phóng một phát trung tiện thì thúi lắm, sau khi hít phải thì ba ngày ba đêm ăn cơm không được, còn cơm của ba ngày trước cũng bị nôn ra hết. Ta cảnh cáo để cho các ngươi đừng trách ta sao không nói trước. Lệnh Hồ Xung cười nói, không chừng bọn chúng lại tin mấy câu này. Điền Bá Quang nói, bốn tên nắm Điền Mổ vừa nghe, không hẹn mà cùng thét to lên, liền mạnh Điền Mổ xuống đất, rồi nhảy tránh xa. Điền Mổ đứng phắt dậy, thấy sáu lão già cực kỳ cổ quái. Lão nào cũng đưa tay bịt mũi, rõ ràng là chúng sợ Điền Mổ phóng khí độc. Lệnh Hồ Huynh, Lệnh Hồ Huynh nói sáu tên này gọi là Đào Cốc Lục Tiên ư? Lệnh Hồ Xung đáp, đúng vậy. Ôi, đáng tiếc là tiểu đệ không thông minh như Điền Huynh, lúc đó không biết dùng kế phóng trung tiện để chúng sợ mà rút lui. Kế này của Điền Huynh không thua gì kế công thành của Gia Cát Lượng năm xưa đã khiến Tư Mã Ý sợ hãi mà rút lui. Điền Bá Quan cười hai tiếng khô khan, chửi hai câu tổ mẹ nó, rồi nói, Điền Mổ biết sáu lão già chết tiệt này cũng không vừa, nhưng vì để quên cây đao trên đỉnh núi sám hối của Lệnh Hồ Huynh nên lúc đó định bôi dầu dưới chân để chuồn nhanh. Không ngờ sáu lão này tay bịt mũi mà sắp thành hàng ngang như một bức tường cản trước mặt Điền Mổ. Không lão nào dám đứng sau lưng Điền Mổ. Điền Mổ thấy không xong về phía trước được, lập tức quay người, nào ngờ sáu lão quái giống như ma quỷ, không biết đã xoay người cách nào mà trong nháy mắt đã cản trước mặt Điền Mổ. Điền Mổ liên tục xoay mấy lần cũng không tránh được, liền thụt lùi từng bước, sau cùng đụng phải vách núi. Sáu quái vật khoái chí vô cùng, cười lên ha hả rồi hỏi, hắn đang ở đâu? Hắn ở chỗ nào? Điền Mổ hỏi, các ngươi muốn tìm ai? Sáu lão cùng nói, bọn ta bao vây được ngươi rồi, ngươi không còn đường trốn thoát nữa, phải trả lời bọn ta. Một lão nói, nếu ngươi bao vây được bọn ta, làm cho bọn ta không còn đường nào chạy trốn, thì lúc đó ngươi có quyền hỏi bọn ta phải ngoan ngoãn trả lời. Một lão khác nói, hắn chỉ có một mình, làm sao bao vây được sáu người bọn ta? Lão trước nói, giả tỷ hắn có bản lĩnh cao cường, lấy một mà thắng sáu thì sao? Một lão khác nói, vậy thì chỉ có thể gọi là thắng bọn ta, chứ không phải là bao vây bọn ta được. Người trước nói, nhưng nếu hắn dồn bọn ta vào trong một sơn động, đứng giữ ở cửa động không cho bọn ta ra, vậy không phải là đã bao vây được bọn ta rồi sao? Một lão khác nói, vậy là nhốt lại chứ không phải là bao vây. Lão trước nói, nhưng nếu hắn đang giang hai tay ra, ôm chặt bọn ta lại, há không phải là bao vây sao? Lão khác nói, một là người trên đời này không ai có tay dài như vậy, hai là dù cho trên đời này thật sự có người như vậy thì ít nhất người trước mắt bọn ta không có tay dài như vậy, ba là dù cho hắn có ôm được sáu người bọn ta thì cũng chỉ gọi là ôm chứ đâu phải bao vây. Vẻ mặt lão trước thộn ra, không còn cãi vã gì được nữa, nhưng lại không chịu thua. Lão thộn mặt ra một lúc rồi bỗng nhiên cười to lên nói, có rồi, nếu hắn phóng trung tiện khiến bọn ta không dám chạy trốn, hắn dùng khí độc đó bao vây chúng ta, chẳng lẽ không phải là bao vây sao? Bốn lão kia cùng vỗ tay cười nói, đúng rồi, tiểu tử này có cách bao vây được chúng ta. Điền Mổ liền nhanh trí co giò chạy ngay rồi nói, ta muốn bao vây các người đây. Điền Mổ nghĩ bọn chúng sợ Điền Mổ phóng khí nên không đuổi theo, nào ngờ sáu quái vật này ra tay rất nhanh. Điền Mổ chưa chạy được hai bước đã bị chúng bắt được, đặt Điền Mổ ngồi trên một tảng đá lớn giữ chặt lại, khiến cho Điền Mổ có muốn phóng trung tiện cũng không thể lọt hơi thúi ra ngoài được. Lệnh Hồ Xung cười ha hả, nhưng chàng vừa cười được vài tiếng thì cảm thấy máu trong ngực nhộn nhạo, không cười được nữa. Điền Bá Quang kể tiếp, sau khi sáu quái nhân này giữ chặt Điền Mổ rồi, một lão hỏi, đánh rắm có từ đâu? Lão khác nói, đánh rắm từ ruột mà ra, dĩ nhiên thuộc Dương Minh Đại Trường Kinh. điểm các huyệt Thương Dương, Hợp Cốc, Khúc Trì, Nghênh Hương. Lão vừa nói, tay vừa điểm lên bốn huyệt đạo đó của Điền Mổ. Lão ra tay cực nhanh, nhận huyệt chuẩn xác. Trong đời Điền Mổ ít có thấy ai như vậy. Thật khiến cho người ta phải phục lăng. Sau khi lão điểm xong huyệt đạo, sáu lão quái đều thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, đều nói, hồi thúi này có muốn phóng cũng không ra được nữa. Lão điểm huyệt lại hỏi, này, rốt cuộc người đó ở đâu? Nếu ngươi không nói thì không bao giờ ta giải huyệt cho ngươi đâu. Khiến cho ngươi không đánh rắm được thì bụng sẽ phình trướng lên cho mà coi. Tiểu đệ nghĩ, sáu lão quái này võ công cao cường như vậy, lại đến Hoa Sơn, tức không phải để tìm kiếm kẻ tầm thường. Lên Hồ Huynh, vợ chồng Tôn sư Nhạc tiên sinh không có ở trên núi. Nếu họ đã về núi, tất nhiên ở trong chính khí đường, nên hễ kiếm là gặp ngay. Điền Mổ nghĩ đi nghĩ lại, người mà sáu lão quái muốn tìm nhất định là thái sư thúc tổ Phong lão tiền bối của Lệnh Hồ Huynh. Lệnh Hồ Xung giật mình vội hỏi, Điền Huynh có tiết lộ không? Điền Bá Quang bực mình tức giận nói, Lệnh Hồ Huynh xem Điền Mổ là hạng người gì? Điền Mổ đã hứa với Lệnh Hồ Huynh quyết không tiết lộ hành tung của Phong lão tiền bối. Chẳng lẽ Điền Mổ đường đường là một đấng nam nhi mà lời nói lại như chó sủa sao? Lệnh Hồ Xung nói, phải, phải, ta lỡ lời, xin Điền Huynh đừng trách. Điền Bá Quang nói, nếu Lệnh Hồ Huynh coi thường Điền Mổ thì tình nghĩa cắt đứt từ đây, từ nay về sau đừng nhìn nhau là bằng hữu nữa. Lệnh Hồ Xung lặng yên, nghĩ thầm, người là tên thái hoa dâm tặc mà người trong võ lâm ai cũng khinh bỉ, sao ta lại muốn kết làm bằng hữu với ngươi? Chỉ vì mấy lần ngươi nương tay không giết ta, coi như ta nợ ngươi mấy món ân tình. Trong bóng đêm, Điền Bá Quang không nhìn thấy mặt Lệnh Hồ Xung, cho rằng chàng đã đồng tình với mình, nói tiếp, bọn lục quái cứ hỏi đi hỏi lại hoài. Điền Mổ bực mình quát, ta biết chỗ ở của người này nhưng ta không nói đâu. Dãy qua sơn núi non trùng điệp, hang cốc không biết bao nhiêu mà kể. Nếu ta không nói, các ngươi cả đời cũng không tìm ra được hắn. Sáu lão quái tức giận, hành hạ cho Điền Mổ đau đớn. Từ đó Điền Mổ để mặc họ muốn làm gì thì làm, không thèm để tâm tới nữa. Lệnh Hồ Huynh, võ công của sáu lão quái này phô trương kỳ dị. Lệnh Hồ Huynh mau đi bẩm báo với Phong lão tiền bối. Tuy tiền bối lão nhân gia kiếm pháp cao thâm, nhưng cũng phải đề phòng chúng mới được. Điền Bá Quang nói câu, sáu lão quái tức giận, hành hạ cho Điền Mổ đau đớn một cách thản nhiên. Nhưng Lệnh Hồ Xung hiểu được trong câu nói này hàm chứa không biết bao nhiêu khổ hình cay độc, biết bao sự đọa đày khó hình dung nổi. Đối với mình, sáu lão quái có lòng tốt muốn trị thương mà mình bây giờ còn ra nông nổi này, vậy thì chúng dùng thủ đoạn bức bách Điền Bá Quang có thể hiểu là tàn bạo hơn nhiều. Lòng chàng cảm thấy thương cảm Điền Bá Quang, bèn nói, Điền Huynh thà chết chứ không chịu tiết lộ hành tung Phong thái sư thúc tổ của tiểu đệ, thật là người biết giữ chữ tín hiếm có trong thiên hạ. Nhưng người mà Đào Cốc Lục Tiên muốn tìm là tiểu đệ chứ không phải là Phong thái sư thúc tổ của tiểu đệ đâu. Điền Bá Quang giật mình nói, muốn tìm Lệnh Hồ Huynh ư?